văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày trung tuần tháng 7 vừa qua, cơn bão số 3 đã gây nên những thiệt hại mất mát to lớn ở hầu khắp các huyện, thị, thành phố của tỉnh Yên Bái, nhất là các huyện Mù Cang Chải, Văn Yên, Trấn Yên, Văn Chấn, thị xã Nghi Lộ. Đây cũng là những địa phương từng chịu nhiều hậu quả nặng nề của cơn lũ dữ năm 2017. Và nỗi đau do lũ mới phần nào nguôi ngoai, nhiều hậu quả còn chưa được khắc phục, thì một lần nữa, lũ chồng lũ đã cuốn đi bao công sức, mồ hôi, nước mắt của bà con. Phần đầu trang văn nghệ chủ nhật hôm nay, qua bài viết của tác giả Lan Hương, cổng thông tin điện tử Yên Bái, quý vị và các bạn sẽ thấy được sự nồng ấm của tình người trong cơn bão dữ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Từ trung tâm huyện Mù Cang Chải vào đến xã Nậm Có cách chừng 40 km. Thế nhưng, chúng tôi phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ mới vượt qua được cung đường ngoằn ngoèo như ma trận giữa rừng già để đến được các bản làng của xã Nậm Có. Bản Nậm Pằng, Huy Báo, Phình Ngài, Có Mông hiện ra với những mái nhà siêu vẹo, đổ nát, ngập chìm trong bùn đất. Cơn bão số 3 tràn qua mới chỉ 2 ngày thôi nhưng đã quấn phăng đi tất cả. Có mặt ở vùng tâm bão đi qua, chúng tôi kịp thời ghi lại được vô số hình ảnh hoang tàn ở Nậm Có. Xót xa nhất là nỗi đau của người cha già mất con, vợ mất chồng, con mất cha. Có lẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai trong đáy lòng của những con người ấy. Những ánh mắt đau thương, thất thần của bao con người cả một đời lam lũ khi đón nhận thi thể của con, của chồng, của cha mình trong cơn bão tố. Khuôn mặt hao gầy khắc khổ của người đàn ông đã gần 70 tuổi khi phải chứng kiến cái chết của hai con trai và cháu nội cứ ám ảnh chúng tôi. Ông Lý Vàng Phử ở bản Nậm Pằng, xã Nậm Có nghẹn ngào trong nước mắt. Đất đá sạt xuống vùi lấp hết cả rồi, hôm đó các con của tôi và cháu làm trên nương, tan hoang cả rồi, mất tất cả rồi. Thi thể của hai anh em trai Lý A Khua sinh năm 1974 và Lý A Vừ sinh năm 1995 cùng con trai của Lý A Khua và Lý A Vàng sinh năm 2002 đã được đưa về gia đình. Không khí tang thương bao trùm bản làng nghèo khó khi gia đình ông Phử phải đón nhận đại tang. Người dân trong bản tập trung hết đến nhà ông Phử để động viên những người thân trong gia đình. Nhìn sự khắc khổ của người cha già khóc con cháu, nét xanh xao trên khuôn mặt của hai người vợ khóc thương chồng, giờ phải vò võ nuôi các con thơ, cái ngơ ngác của những đứa trẻ vùng cao còn chưa hiểu chuyện. Thực sự chứng kiến những hình ảnh ấy, không ai có thể cầm được nước mắt. Rời nhà ông Phử, chúng tôi lại tiếp tục trên những con đường gập ghềnh sỏi đá, trơn trượt bùn lầy, đi qua những cây cầu treo đung đưa. Phía dưới, dòng nước lũ vẫn đỏ ngầu quần quận để đến với bản Huy Báo, bản Có Mông. Chứng kiến những ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, cùng với đó là hình ảnh những người dân đang phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Với họ, có lẽ lúc này không còn gì để mất nữa. Anh Mùa A Lồng ở bản Huy Báo cho biết, lũ từ trên khe suối về rất nhanh, quấn theo đất đá và cây cối tràn vào nhà. Chúng tôi phải chạy nhanh ra khỏi nhà để tìm chỗ trú, không thì cũng bị lũ quấn phăng cả người. Bây giờ chẳng có nhà để ở, bà con phải ở tạm nhà người thân hoặc tạm trên nhà văn hóa của bản. Cả bản giờ chỉ động viên giúp đỡ nhau san gạt đất đá, cây gỗ ra khỏi nhà. Gia đình tôi có 4 người, bây giờ mất nhà, mất hết tài sản. Xã Nậm Có là một xã nghèo của huyện Mù Cang Chải, có trên 1.400 hộ gia đình sinh sống với trên 8.000 nhân khẩu. Người dân ở đây chủ yếu là dân tộc Mông, quanh năm đầu tắt mặt tối, sống dựa vào nông nghiệp. Làm lụng vất vả cả năm, cơn bão số 3 ập đến đã nhanh chóng cướp đi sinh mạng của 5 người, làm sập đổ hoàn toàn 18 căn nhà, phá hoại nhiều diện tích lúa và hoa màu của bà con. Thật đau xót khi chỉ mới năm ngoái thôi, những người dân nghèo ở huyện miền núi xa xôi Mù Cang Chải cũng đã phải chịu một trận lũ lịch sử, thì năm nay bà con lại phải gánh thêm một trận siêu bão. Cấp ủy, chính quyền địa phương và cả hệ thống chính trị, cả cộng đồng cùng các nhà hảo tâm đã chung sức để động viên chia sẻ trước những khó khăn mất mát của bà con vùng lũ. Ngay trong thời điểm này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành đoàn thể của tỉnh cũng đã kịp thời có mặt tại các gia đình bị ảnh hưởng thiên tai bão lũ để động viên chia sẻ với người dân. Sau cơn bão dữ, nơi đây chỉ còn lại tình người trong bão. Họ đến nhà nhau để động viên, để ôm chặt cánh tay của mình an ủi những người bị mất đi người thân. Cùng vác trên đôi vai gầy những cành cây còn sót lại với hy vọng cứu vãn được chút tài sản đã mất. Cảnh tan hoang đến hôm nay vẫn còn chạy dọc dài theo con nước, xé toạc những quả đồi, khoét sâu những bờ suối. Hy vọng một ngày gần nhất, mọi sinh hoạt của bà con nhân dân xã Nậm Có sẽ được đi vào ổn định. Chiều xuống, những bản làng của Nậm Có nghiêng mình bên những dãy núi, nằm tựa vào nhau chỉ đợi nắng lên.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Thắm đượm tình người trong cơn bão dữ của tác giả Lan Hương, cổng thông tin điện tử Yên Bái.
Tiếp nối trang văn nghệ chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn làm quen với cựu chiến binh Nguyễn Hải Âu ở thôn Mầu, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Suốt nhiều năm anh dũng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, trở về quê hương, người cựu chiến binh ấy luôn là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, nuôi dạy con cái trưởng thành và cống hiến cho xã hội. Qua bài viết của tác giả Lê Thương, báo Yên Bái, quý vị và các bạn sẽ hiểu rõ hơn điều đó.
Ngày còn trẻ theo tiếng gọi của Tổ quốc, tôi lên đường chiến đấu không nề hà tính mạng, khó khăn gian khổ. Thì nay, sống trong hòa bình, tôi luôn trân trọng những gì Tổ quốc đã cho để sống, để lao động hết mình, làm gương cho con cháu học tập, noi theo. Đó là tâm sự của cựu chiến binh Nguyễn Hải Âu ở thôn Mào, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Suốt nhiều năm anh dũng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, trở về quê hương, người cựu chiến binh ấy luôn là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, nuôi dạy con cái trưởng thành và cống hiến cho xã hội. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Văn Yên giàu truyền thống cách mạng. Năm 1973, khi mới 16 tuổi, ông Âu lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Nhớ lại ngày được làm người lính Cụ Hồ, cảm xúc vẫn vẹn nguyên ùa về. Giọng run run xúc động, ông Âu kể: "Mỗi lần ở xã có đợt tiễn quân lên đường nhập ngũ là tôi lại nóng lòng mong ngóng từng ngày lá đơn của mình được chấp nhận để tiếp bước thế hệ đàn anh cầm súng chiến đấu. Rồi cũng đến ngày tôi chính thức được trở thành người lính Cụ Hồ. Cảm xúc tự hào lắm, náo nức lắm. Tôi tự nhủ nhất định sẽ không chùn bước trước đạn, bom của giặc, nhất định sẽ chiến đấu hết mình bảo vệ quê hương." Vào quân ngũ, sau khi tham gia huấn luyện, anh lính trẻ Nguyễn Hải Âu được điều động hành quân tham gia chiến đấu trực tiếp tại chiến trường Tây Nguyên đầy khốc liệt. Mặc bom rơi lửa đạn, tại đây, bằng sự cố gắng của mình, ông trở thành một người lính ưu tú. Đến năm 1978, ông được cử đi học trường sĩ quan thông tin tại Nha Trang. "Cũng tại nơi đây, tôi đã gặp được người đồng đội, người chiến sĩ và là người phụ nữ của cuộc đời mình." Ông Âu bồi hồi nhớ lại. Năm 1989, do điều kiện sức khỏe, ảnh hưởng của bom đạn chiến tranh, ông bà nghỉ chế độ. Không còn chiến đấu với giặc ngoại xâm, thế nhưng trở về quê hương, cả hai người cựu chiến binh phải đối đầu với giặc đói, giặc nghèo. Nhiều đêm trăn trở, ông tự nhủ: "Bom đạn chiến tranh còn không đầu hàng, vậy thì đang sống một cuộc sống tự do, hà cớ gì ta lại không cố gắng?" Ý nghĩ ấy đã thôi thúc người cựu chiến binh này tìm đường thoát đói nghèo. Năm 1992, ông vay mượn người thân, bạn bè và vay ngân hàng được 45 triệu đồng, đầu tư sản xuất gạch để tăng thu nhập cho gia đình, tạo việc làm cho 15 lao động. Tuy nhiên, sau một thời gian dài, nhận thấy đốt lò gạch với công nghệ cũ ảnh hưởng đến môi trường, ông đã tự nguyện bỏ lò gạch, chuyển đổi diện tích đất canh tác của gia đình sang mô hình VAC, đảm bảo hợp vệ sinh, thân thiện với môi trường. Với gần 5.000 mét vuông vườn, không để đất nghỉ ngơi, Mùa nào thức ấy, gia đình ông trồng đỗ, cà chua, dưa chuột, bắp cải, su hào, kết hợp với chăn nuôi lợn, gà, đào ba sào ao thả cá. Nhớ lại quá trình đánh thắng giặc đói nghèo, ông Hầu cho biết. Ban đầu cũng phải quyết tâm lắm tôi mới dám vay tiền mở lò gạch, vì ngày ấy mấy chục triệu là to lắm. Cũng may là làm ăn thuận lợi, xưởng gạch mỗi năm thu về 300 triệu đồng tiền lãi. Dù tiền thu về nhiều là vậy, nhưng nhận thấy ảnh hưởng môi trường, tôi nhất quyết bỏ xưởng gạch chuyển sang trồng trọt chăn nuôi. Chăn con lợn, con gà, thả cá, trồng rau sạch nên được bà con ủng hộ lắm. Trừ chi phí, hàng năm gia đình tôi thu về gần 200 triệu đồng. Nhìn vườn đỗ xanh tốt đang mùa thu hoạch, ông Âu tự hào khoe. Những mầm rau con cá đã nuôi các con tôi khôn lớn trưởng thành, và giờ chúng đã có công ăn việc làm ổn định cả rồi. Không chỉ phát triển kinh tế vì bản thân gia đình, từ khi trở về quê hương, tôi được nhân dân tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ thôn. Mình là cựu chiến binh, lại được tín nhiệm như vậy thì phải sống cho xứng đáng với lòng tin của nhân dân để thế hệ con cháu còn học tập và noi theo. Chia tay cựu chiến binh Nguyễn Hải Âu trong chiều hè tháng 7, câu chuyện sống chiến đấu của ông đọng lại trong tôi rất nhiều cảm xúc. Những người lính Cụ Hồ trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn giữ vững phẩm chất quý báu, đó là dũng cảm trong chiến đấu, hăng say trong lao động. Hy vọng rằng thế hệ trẻ hôm nay sẽ sống, học tập xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ cha anh, phấn đấu đưa đất nước Việt Nam trở nên giàu mạnh.
Đường dài hành quân xa, đi khắp non sông nhà, ngày ngày quàng trên vai ba lô và cây súng, chân băng qua gió mưa, đầu đội trời sao thưa, thân băng qua thép gai, buồn làng đàn nước bay của Việt Nam bốc cao đưa tin anh. Sao bước trên đường xa một thời đầy gian lao, chân bước trong chiến hào, nhìn đồng đội như sao, chia nhau từng dải sông, ta chia nhau hiểm nguy, đường dài diều nhau đi, ta chia nhau chiến công, và nhường mềm đêm đông tới qua chiến tranh vẫn tươi nụ cười. Xa đêm bao tháng năm mà lòng chẳng xa xăm, trong đêm sao biết xanh, nhìn bầu trời lấp lánh xin đôi mắt em vẫn đang nhìn anh. Rừng già mờ hơi sương, ôm súng gác bên đường, lòng nặng tình quê hương, đêm mơ về thành phố. Ta xa trang sách xưa, làm bàn rừng kết thưa, ta xa bao vũ trưa, dòng mình vào đêm mưa ta hình trình máu xương giữ yên phố phường. Ơi em nơi phố xa, giờ này vào ta ba, ta yêu trong cái xa, tình ngàn ngào hân hoa tới bao yêu khác sao tùy chung lòng ta. Dài hành quân xa, đi khắp non sông nhà, ngày ngày quàng trên vai ba lô và cây súng, chân băng qua gió mưa, đầu đội trời sao xưa, thân băng qua thép gai, vượt làn đàn mưa bay của chúng ta bốc cao lửa tiếng anh hùng. Bao yêu thương thiết tha, người lại người phương xa, ta đi trong tiếng ca, ngàn đời còn ngân nga ở tất kiếm hành sao bước trên đường xa. Đầy gian lao, chân bước trong chiến hào, nhìn đồng đội như sao, chia nhau từng dải sông, ta chia nhau hiểm nguy, đường dài diều nhau đi, ta chia nhau chiến công, qua những mệt đêm đông để đi qua chiến tranh vẫn tươi nụ cười. Xa em bao tháng năm mà lòng chẳng xa xăm, trong đêm sao biết xanh, nhìn bầu trời lấp lánh chỉ đôi mắt em vẫn đang nhìn. Làm bàn rừng kế thưa, ta xa bao phố trưa, dầm mình vào đêm mưa ta hy sinh máu xương giữ yên phố phường. Ơi em nơi phố xa, giờ này vào ca ba, ta yêu trong cái xa, tình ngạt ngào hơn hoa, em biết yêu anh sao tùy chung lòng ta.
hồng chẳng xa xăm, trong đêm sao phía xanh nhìn bầu trời lấp lánh, xin đôi mắt em vẫn đang nhìn
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Bài ca Người lính, sáng tác Diệp Minh Tuyền do Tốc Ca thể hiện.
Thời gian còn lại của trang văn nghệ chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn lên thăm ao xanh Thác Rồng qua bài viết của tác giả Đỗ Hoài. Đây là một trong những điểm đến để lại ấn tượng cho du khách gần xa bởi vẻ đẹp sơn thủy hữu tình với những nét hoang sơ gợi nhớ về bao huyền tích xa xưa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Từ trung tâm thành phố Yên Bái, xuôi theo đường Âu Cơ khoảng 10 km, qua nút giao IC12 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đi vào tuyến đường mới thênh thang hiện đại, du khách sẽ đến với Vân Hội, nơi mẹ Âu Cơ đặt bước chân đầu tiên lên khai khẩn vùng đất mây trời hội tụ. Xã Vân Hội nằm trong vùng chiến khu cách mạng năm xưa, nơi đây có Gò Cọ, Đồng Yếng cùng với đình Làng Vần, hang Rơi ở xã Việt Hồng, trong quần thể khu di tích lịch sử chiến khu Vần đã được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia. Đến Vân Hội, huyện Trấn Yên, không thể không ghé thăm hồ Vân Hội, bốn mùa trong xanh soi bóng núi Nà, núi Bụt, núi Kìm. Hồ Vân Hội dài hơn 6 km, bắt đầu từ xã Vân Hội, qua địa bàn xã Việt Cường của huyện Trấn Yên, Yên Bái, tiếp giáp với xã Hiền Lương của huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, nơi có đền quốc mẫu Âu Cơ. Hồ có diện tích mặt nước gần 500 hectare với hàng trăm đảo lớn nhỏ cùng nhiều bán đảo. Hồ được điều hòa nên mức nước ổn định quanh năm. Tới đây, du khách có thể dùng thuyền đi quanh hồ để cảm nhận được sóng nước lao xao và hòa mình vào nhịp sống thanh bình của người dân bản địa. Góp nước làm nên hồ lớn là 7 con suối ngọn ngòi từ những đỉnh núi đã đi vào huyền thoại bốn mùa gieo chảy. Trong đó có dòng suối Lĩnh thu hút rất đông du khách đến vui chơi, thưởng ngoạn. Suối Lĩnh là một trong những dòng suối lớn đổ ra từ hồ Vân Hội cùng suối Vần, Ngòi Mon, Ngòi Hạ và Ngòi Yếng. Từ trung tâm xã Vân Hội, hướng theo đường quốc lộ đi xã Quân Khê của huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ chưa đầy 2 km, qua cánh đồng Vân Hội ngát xanh dưới chân núi Nà, đến thôn Đồng Trão rẽ phải theo con đường mòn khoảng 100 mét. Dưới tán xanh mát của cây rừng, réo rắt tiếng sơn ca hòa cùng tiếng suối reo chảy. Khúc nhạc trữ tình của chốn Lâm Tuyền kỳ ngộ là tới ao xanh, một điểm nhấn trong hành trình khám phá dòng suối Lĩnh. Suối Lĩnh nằm ở núi Nà, thuộc thôn Đồng Trão, xã Vân Hội. Đỉnh núi Nà cao 1.800 mét so với mực nước biển, gắn với tích xưa về công chúa Liễu Hoa và thám hoa Phạm Bá Yên, lừng danh về học vấn và có giọng hát hay. Dưới thời vua Lê Hiển Tông, ông được giao quản lý phủ Quy Hóa gồm 3 huyện, trong đó có Trấn Yên và vùng núi non Vân Hội. Sau khi Phạm Bá Yên qua đời, công chúa Liễu Hoa không trở về kinh thành mà ở lại trông coi mộ chồng. Mỗi khi nhớ vua cha và mẫu hậu, nàng thường lên đỉnh núi Nà trông về kinh đô. Mãn tang chồng, Liễu Hoa đã thủy chung tuẫn tiết tại nơi này. Bởi thế, núi Nà còn được gọi là ngọn núi Tiết Nghĩa Viên. Từ đỉnh Tiết Nghĩa Viên, dòng suối Lĩnh bốn mùa rào rạt chảy như tiếng hát da diết của chàng Phạm Bá Yên về giai thoại tình nghĩa vợ chồng thủy chung son sắc của công chúa Liễu Hoa còn lưu truyền mãi trong tâm thức của người dân vùng đất sơn thủy hữu tình này. Thác ao xanh là một vực nước rộng và trong mát. Có lẽ vì vậy mà người ta gọi là ao xanh. Thác nước không cao, không ào ạt mạnh mẽ, nhưng âm thanh va đập của dòng chảy cũng đủ tạo nên âm hưởng suối ngàn, đưa du khách rời xa chốn ồn ào của phố thị, đắm mình thư giãn giữa không gian thanh bình của thiên nhiên. Đến với ao xanh, du khách có thể thỏa sức bơi lội, bám vào các vách đá, trèo lên đỉnh thác mà đón nắng và hòa mình vào làn nước trong mát. Thác tuôn rào rạt, làn nước mát lành và trong vắt tựa pha lê, mang đến cảm giác như lạc vào cõi thiên thai, hoang sơ và mê đắm. Rồi cùng thưởng thức những món ăn dân dã của người dân bản địa như cá nướng, cơm lam ngay trên phiến đá rộng. Để thu hút cũng như đảm bảo an toàn cho du khách, người dân nơi đây cũng chú trọng đến việc xử lý môi trường để nguồn nước luôn trong sạch, tạo bậc lên xuống cho du khách đi lại an toàn, đồng thời trang bị áo tắm, phao bơi cho du khách. Chính vì vậy, vào những ngày hè, khu vui chơi ao xanh thu hút hàng trăm lượt du khách, trong đó chủ yếu là các bạn trẻ. Chia tay ao xanh, ngược dòng suối Lĩnh, chúng tôi tìm đến thác Rồng. Khoảng cách từ ao xanh đi thác Rồng chỉ khoảng hơn 1 km, nhưng đường đi hiểm trở và còn đậm nét hoang sơ, rất thích hợp với những ai ưa thích du lịch mạo hiểm, khám phá. Hỏi ra mới biết, nhiều người dân ở đây cũng chưa một lần đến với thác Rồng bởi không phải ai cũng biết đường đi. Chính vì thế, đoàn chúng tôi đã nhờ đến sự giúp đỡ của một người dân bản địa thông thạo tuyến đường này. Tuy vậy, anh Ẩn cũng dặn dò chúng tôi rất nhiều điều như chuẩn bị bước vào một cuộc thám hiểm. Đồ nghề gọn ghẽ, các thiết bị liên lạc cho vào túi ni lông buộc chặt, tránh ngấm nước, mang thuốc bôi chống côn trùng, đặc biệt không được nản chí. Bắt đầu là con đường mòn và chỉ sau ít phút là phải vượt dốc. Ngoảnh lại, Vân Hội đã ở dưới tầm mắt. Hương lúa bay lên trộn rộn, hòa trong thơm ngát của những nương chè. Dòng chảy ngòi Lĩnh len đòi, tán cây rừng nối vòm qua dòng suối. Cỏ lá mục và mùi rêu đá tạo cảm giác đặc biệt cho những người lần đầu đến với rừng. Vượt rừng tìm lối, khi gặp những vụn sâu, gành đá trơn, người nọ nối chân người kia nhích từng bước một qua suối. Nhiều đoạn đường bị cả bụi nứa, dây leo bịt kín. Người dẫn đường phải mở lối cho chúng tôi chui qua. Cảm giác mệt nhọc như tan biến khi bắt gặp những vạt chuối rừng mọc trên nương và bên bờ suối. Những cánh hoa màu đỏ dần nở ra. Những trái chuối non, trái chuối chín vàng bám quanh bắp hoa như những ngón tay nắng xòe nghiêng, chậm rãi một thứ lửa dụ dẫn. Chuối mọc nhiều nơi trong rừng và núi cao của Tây Bắc. Chúng thường sinh sôi nảy nở ở những nơi có nguồn nước suối. Là cây hoang dại nhưng lại có nhiều tác dụng đối với đồng bào các dân tộc vùng cao. Thân cây chuối làm thức ăn gia súc, hạt chuối rừng làm thuốc và đặc biệt hoa chuối rừng mà người Tày vùng Tây Bắc vẫn dùng làm nguyên liệu chính để chế biến món ăn ngon và lạ, bắp bi lam với cá suối trong ống nứa. Không khí trong lành, cảnh sắc lung linh trong nắng, tiếng rừng lao sao làm thỏa chí đoàn thám hiểm. Tất cả rồi cũng bị lấn lướt khi nhóm chúng tôi đến với thác Rồng. Không gian như bật vỡ ra bởi ngọn thác tung bọt trắng xóa, nước tuôn ào ào, âm thanh vang dội. Ánh sáng đổ mạnh xuống đỉnh thác, xuyên qua những hạt nước li ti, tạo sắc cầu vồng rực rỡ. Khác với ao xanh, thác Rồng có 4 tầng thác chảy, bọt tung trắng xóa. Nước được thu vào các cửa đá trên mỗi đỉnh thác và ầm ầm chảy như dòng phun nước, lấp lóa dưới nắng trưa. Một hồ chứa khá rộng, nước trong xanh mát lạnh, thỏa sức vẫy vùng. Trên đỉnh thác có sân đá rộng. Một tảng đá nhô ngang thác nước, phía trên bằng phẳng, có thể làm chỗ tắm nắng và ngắm cảnh rừng cho hàng chục người. Sau những phút thỏa mãn ngắm cảnh thác Rồng, chúng tôi cùng trải nghiệm kiểu câu cá độc đáo mà không cần lưỡi câu. Hoặc nếu bạn quên không đem theo cần câu thì chỉ cần kiếm một đoạn nứa non hoặc thân tre nhỏ dài khoảng 40-50cm có sẵn trong rừng. Mồi câu thì chỉ cần lật những lớp rong rêu, lá mục, đất xốp trong rừng là có sẵn những loài côn trùng như mối, giun đất, được cài vào đầu cành nứa, sau đó nhúng xuống nước là câu được cá. Tất nhiên đòi hỏi người câu phải nhanh mắt, nhanh tay khi câu cá kiểu này. Cá ở đây chủ yếu là giống cá khuy, có thân hình giống như cá bống, to bằng khoảng ngón tay trỏ của người lớn, mình tròn, thân có những vằn đen ngang từ đầu đến đuôi. Chúng sống chủ yếu ở các hốc đá, khe suối, nơi có thác nước chảy xuống. Cá khuy có thể đem rán hoặc nấu canh chua, thịt rất mềm và ngọt, đem lại những nét ẩm thực thú vị cho du khách khi đến với thác Rồng. Sau những khám phá thú vị về suối Lĩnh, chúng tôi lại ào xuống dòng nước mát thật khoan khoái, thỏa sức bơi lội, bám vào vách đá, trèo lên đỉnh thác mà đón nắng, đón gió, để hòa tan tâm hồn trong vạn vật núi rừng đang mạnh mẽ chuyển động. Những điều kiện cho phát triển du lịch ở Vân Hội có nhiều và đã có không ít bạn bè gần xa tìm đến đây trong những chuyến picnic đầy ngẫu hứng. Nhưng để hồ, thác nước, các địa danh lịch sử trên mảnh đất chiến khu cách mạng này trở thành những điểm đến thu hút nhiều hơn du khách, thì Vân Hội còn rất cần sự chung tay của các nhà đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng để đánh thức tiềm năng, để vừa thay đổi diện mạo nông thôn, vừa tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân từ các loại hình du lịch gắn với kinh doanh các sản phẩm nông sản địa phương. Và mai đây sẽ có nhiều hơn du khách, những người muốn khám phá, trải nghiệm đến với ao xanh thác Rồng, nơi mảnh đất mây trời hội tụ. Văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.